keo cho đến trở thành một vị đại nhất thượng tọa rồi cuối cùng thành hòa thượng. Nhưng mà như vậy quý vị tự biết thành trải qua cái quá trình mà mỗi ngày mà tụng kinh như vậy cho tới từ nhỏ là cho tới thành hòa thượng như vậy, nhưng mà cũng có những vị Phật kém, có những căn rất rất cái nhân viên đối với cái cõi cực lạc, cho nên các vị đó người ta cũng không tin gì cả. Tụng kinh mà chứa cả bộ đàn vậy nhưng mà cũng không tin để là không giảng sanh vậy đó, không cầu vị giảng sanh. Thì chúng ta biết rằng cái vị nào mà khi mà nghe nói về mà tin rằng rồi mình phát cái tâm nguyện tha thiết cầu giảng sanh, là phải biết rằng cái người này cái thiện duyên thiện căn đối với cái cõi tây phương cực lạc nó rất là sâu mới có thể tin được. Chứ còn nếu mà kém nhân duyên thì dù cho tụng kinh A Di Đà suốt đời cũng không có cầu giảng sanh, tại vì nó không có một cái sự thân thiết, không có một sự tin nhận, không có một cái thiện duyên sao đó. Cho nên cái thiện này người ta tu cái gì tu, nhưng mà người ta khẩm mong cầu giảng sanh gì còn được này. Thì đã biết rằng chúng ta mà khởi cái tâm mà cầu sanh thì có được là và phải biết có nhiều cái thiện duyên phước đức rồi. Cho nên khi mình tăng nhiều cái lòng thân đức Phật, mà cũng còn tự biết là trong những lần trước chúng tôi trình bày, thì khi mà thành Phật hoàn giác đó thì các vị nó cũng đoạn từ tất cả những phiền não lậu lạc và thâm độc tâm một cách hoàn toàn. Nhưng mà tùy theo cái công đức tu hành của các vị đó mà là có những cái sự hiện tượng nó sai khác. Thí dụ như vị nào cũng có hào quang hết, đức Phật đó thì hoàn giác thì có hào quang, nhưng mà có những cái vị mà báo thân của họ khi mà phát cái hào quang thì có những cái giới hạn, nhưng mà chỉ có cái hào quang của đức Phật A Di Đà là vô lượng, cho nên là nó có cái việc danh là vô lượng thọ. Rồi cái báo thân của các vị Phật á thì cũng có cái hạn lượng về tuổi thọ. Ví dụ như cái báo thân của cái ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta á, thì báo thân của ngài là thân của Thế Tử Sĩ Đạt Ta, ngài thọ có 80 tuổi thôi, tức là cái báo thân mà là thân chó thành Phật của ngài. Nhưng mà đức Phật A Di Đà của chúng ta thì cái báo thân của ngài là vô lượng vô biên ai thân triệt kiết, cho nên chính vì vậy mà ngài có cái tên nữa là vô lượng thọ như lai. Cho nên trong đức thành Phật á thì các vị Phật toàn giác đều làm cũng nhau, nhưng mà riêng đức Phật A Di Đà lại có những sự thù thắng đặc biệt về về cái hào quang và cái tuổi thọ. Như vậy thì khi ta niệm cái danh hiệu của đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta đã nương vào trong cái công đức vô lượng của ngài, do đó thì chúng ta cũng đã tạo thành vô lượng công đức. Cái câu hồng danh của ngài tức là câu hồng danh mà vô lượng công đức như vậy. Cho nên khi mà chúng ta mà chắc tùy danh hiệu như vậy đó, thì tức là chúng ta đã tạo được vô lượng phước đức nhân duyên để mà cái rất duyên lành về cái cõi cực lạc. Thì bây giờ nói về cái cũng như chúng tôi trình bày, tức là cây kinh đó là hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Cho nên bây giờ mà khi mà được cái hướng dẫn đó, chúng ta biết rằng cái điều kiện để mà được vãng sanh được cõi cực lạc đó là phải từ 1 ngày cho tới 7 ngày được biết tâm tất ngoại. Nhưng mà các vị cổ đức, các vị tổ thì sau này các vị đã hướng dẫn cho chúng sanh chúng ta tu tập, thì các vị đã phân định như thế này. Về môn các môn mà luyện tập đó thì nó có 3 cái điều kiện. Trước hết là có cái lòng tin về cõi cực lạc. Rồi thứ hai là phải có một sự mong muốn để được sanh về đó, tức là nguyện đó. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta phải có cái hành vi công phu. Ba cái này để thường thường là chúng ta nghe nói là tính, nguyện và hạnh. Ba cái này giống như cái gọi là cái đỉnh ba chân gì đó, thiếu một thì không thể thành tựu được cái kết quả giảng sanh. Nhưng mà các vị tổ thì cũng phân định cho chúng ta để mà chúng ta được rõ hơn về cái tầm quan trọng của ba cái điều kiện này, tức là tính, nguyện, hạnh này. Các vị dạy như thế này là được sanh hay không á, được sanh cùng chăng là do tính nguyện có hay không, mà phẩm sinh cao thấp đó là do công phu hành trì sâu hoặc cạn. Như vậy thì cái chuyện quyết định được sanh hay không sanh nó là do hai cái điều kiện này thôi, là tính nguyện mình có hay không, tức là mình có tin sâu và mình có nguyện tha thiết để mong cầu được gì được lạc hay không, hay là mình nghe nói về được lạc thì cũng ham, nhưng mà bây giờ thì gặp cái chuyện sắc thân danh lợi trên thế gian này, thấy người ta trúng số thì mình cũng ham nữa, thấy người ta thọ dụng những cái màu xe hơi, những cái điều kiện tiện nghi vật chất trên thế gian thì mình cũng thấy ham, mình cũng tầm tề, mình cũng ao ước, mình cũng xích xoa. Thì như vậy đó thì cái tâm muốn của chúng ta về thực là thì nó cũng không có phải là tâm muốn tha thiết. Thì như vậy á, các vị đã đức dẫn ta đạt được tâm cùng chân là do tính nguyện có hay không, phẩm sen cao thấp là do công phu hành trì sâu hay cạn. Thì cái công phu hành trì sâu hay cạn này chỉ là xác định coi chúng ta đậu cao hay đậu thấp thì được sanh gì đã thực là không. Chứ còn cái việc quyết định được sanh hay không, tức là đậu hay lết á, là do tính nguyện. Hai cái điều này là quyết định. Cho nên cái điều này với Phật tử cần phải có xác định, mình hiểu rõ cái này để mình biết được cái điều kiện nào mình được sanh. Mình xét kỹ cho mình có tha thiết, mình tha thác không, thì như vậy đó mình là có điều kiện dự phòng rồi đó. Rồi còn cái tâm vui của mình là tức là sâu hay cạn thôi. Nhưng mà có cái điều này, khi mà chúng ta nghe nói cái điều đó thì sẽ có một cái nghi vấn này sẽ khởi lên. Tại vì sao tinh thiệt là sâu, tại vì sao nguyện thiệt là tha thiết mà hành thì cạn làm sao? Để cho ông ta bị đậu lên trong đó nó thẩm chen nó thấp, tại vì sao mà hành thì cạn? Tại chỉ là tinh thiệt là sâu mà nguyện thiệt là tha thiết mong muốn gì đó. Mà điều tôi mỗi ngày tôi niệm chút chút vậy thôi, đang bao sâu vậy thôi. Nhưng mà tôi tin dữ lắm, là tôi nguyện tha thiết gì đó như lắm vậy đó. Nhưng mà mỗi ngày tôi niệm đang bao sâu vậy thôi, cần vui không có hành thì cạn. Như vậy nghe nó có những mâu thuẫn, và như vậy chúng ta cũng sẽ đặt lại vấn đề như vậy: không biết tin có sâu chưa, như vậy không biết cái nguyện có thiết chưa, mà mỗi ngày chỉ dành ra một cái thời giờ quá ít để mà lo cho cái chuyện tha thiết này, còn cái chuyện khác thì mình không tha thiết, nhưng mà mình để công chuyện thì giờ nó nhiều quá để lo cái chuyện không tha thiết kia. Nói như vậy thì coi chừng này, mình xét kỹ trong nội tâm mình sẽ có những cái sự mâu thuẫn, mà cái mâu thuẫn này thì coi chừng ra là như vậy, tức là tin không sâu, nguyện không tha thiết thì chắc là mình về không được đâu. Cho nên trong trường hợp nào thì gọi là tin sâu nguyện thiết mà không vô hành thì cả, cái này là có. Bởi vì có thì các vị tổ mới dạy cho mình như vậy đó, có tin sâu có nguyện thiết nhưng mà hành thì nó cạn lên, hành ra phẩm che phải thấp, hành thì sâu thì phẩm che nó cao. Nhưng mà trường hợp nào thì có tính cái nguyện thiệt tình, thiệt tình chứ không phải là ở nhà mặt mình làm bộ để mà mình cho mọi người ta biểu hiện cho mọi người ta thấy là tôi cũng tin như lắm, tôi cũng nguyện như lắm á, nhưng mà trong thâm tâm đó thì mình tự mình biết mình là người quan trọng, mà mình biết mình là Phật, biết mình là Bồ Tát, biết mình. Cho nên này làm thế nào chúng ta biết có cái trường hợp là tin sâu nguyện thiết mà hành thì cạn? Thì cái điều này là qua mình phải làm trao đổi trong những cái thời pháp đàm, chúng tôi cũng có phân tích á, và tôi nhắc lại cho quý vị tự thấy cái này là không phải là tình thời chúng ta có những cái điều kiện để tu tập như thế này mà chúng ta có thể tuyên bố hay là tự nhắc nhở mình là mình tin dữ lắm, mình nguyện dữ lắm, mình tha thiết lắm, nhưng mà mình mỗi ngày để ra ít tiếng vài tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ thôi, hay là năm ba thôi thì thôi, vậy là mình như vậy cũng được đậu, mà mình đậu hẳn hết. Cái đó chưa chắc, tôi bảo đảm là cái đó là hết. Cái chuyện hành thiền cạn này là như trường hợp này mới gọi là hành thiền cạn. Thứ nhất thì có duyên gì nó không tịnh độ, nhưng mà trong hiện tại thì không có duyên để mà nhắc nhở, để mà khơi dậy, để mà nối tiếp những cái duyên cũ, gọi là tức duyên. Cho nên những người này là buông thả theo cái đời, theo cuộc đời. Cho nên chính vì vậy mà họ không có nghe kinh pháp, nhiều khi họ làm những nghề như là nghề đồ tể chẳng hạn nữa. Nhưng mà có một cái duyên nhắc nhở nào đó, hoặc là họ bị khánh tận tài sản, hoặc là họ bị một cơn bạo bệnh gì rất là nặng nề, hoặc là có người nó trở muộn cho đến hết năm trung, đàn năm trung họ mới được nhắc nhở về tâm môn trường hợp. Đó là trường hợp của ông Trương Thiện Hoài và Trương Trung Vì, tức là những người mà làm đồ tể, người thì làm gà, người thì làm trâu ở đầu đường. Thì nó trước cuộc đời làm đồ tể mà, nhưng mà đến hết năm trung thì được các vị thiện thức nhắc nhở cho mình biết rằng nếu mà người nào mà phát tâm lúc năm trung mà niệm liên hệ với Phật từ một cái người niệm thì sẽ được giải thân. Cho nên lúc bây giờ thời gian không còn nữa, tức là tuổi thọ không còn nữa, bây giờ là thấy cái thế trước mắt rồi này. Cho nên chúng bây giờ khi nghe nói như vậy thì do cái duyên lành sẵn có từ trước, cho nên lúc bây giờ phát lòng tin sâu xa, tức là mới nghe được nó ngỡ mới biết thôi, phát lòng tin sâu xa và có cái nguyện hết sức là tha thiết với cái sự sám hối và sợ hãi đối với cái việc với đá của mình, đối với cái việc nặng nề phát sinh của mình. Cho nên do cái niềm sám hối sợ hãi và có sự tha thiết mà tin lành như vậy đó, cho nên người này chỉ hành trì một thời gian ngắn thôi, ví dụ như thì chỉ trong 10 niệm hoặc là trong một cái buổi nào đó thôi. Như vậy thì rõ ràng nếu là tự thấy rằng bây giờ mình có cái điều kiện mình tu tập, còn các người đó thì chỉ là không có tu tập mà chỉ có tu tập một buổi hay là một tiếng đồng hồ hay là mấy chục phút trước về phút tâm kinh thôi, thì người đó ra đời tâm kinh, thì người này là gọi là tin sâu nguyện thiết. Bởi vì lúc này mới được nghe nhắc nhở cho nên mới nối tiếp là những cái tức duyên trước. Cho nên chính vì vậy mà người này nghe tâm rồi thì phát cái tâm rất là mạnh mẽ để mà tinh sâu, để mà nguyện thiết liền. Nhưng mà thời giờ còn sống trong cuộc đời thì không có bao nhiêu nữa, cho nên cái công phu này gọi là hết cạn. Công phu này gọi là cạn nè, tức là niệm có lá thôi rồi được giảng sanh luôn. Thì trong trường hợp người này sẽ được giảng sanh ở phẩm vị rất thấp, chứ không phải cái chuyện mà tinh sâu nguyện thiết rồi có cái giờ tu tập của mình còn mấy chục năm nữa mà mình cứ hành thì cạn, thì cái chuyện nó không có chuyện cạn đó đâu. Mà chỉ có thiện trạng khi mà người ta nghe kể, người ta được nhắc nhở kể, và cuối cùng thì khi nhắc nhở rồi đó, ví dụ như bây giờ chúng ta này, ở trong này trong hội chúng của chúng ta thì cũng có những cái Phật tử lớn tuổi và có những Phật tử nhỏ tuổi. Có những cái Phật tử lớn tuổi nhiều khi ví dụ như bây giờ ta nhớ lại cái quãng đời trước chúng ta, lúc còn ta còn khoảng 20 mấy tuổi, như là những Phật tử nhỏ tuổi đang ngồi đây, cái lúc đó ta chưa biết đạo, so sánh với Phật tử đó thì giờ ta biết đạo trễ hơn, ta biết đạo lúc ta mới 60 tuổi, 50 tuổi mới nghe biết không? Thì bây giờ khi mà 50 tuổi ta nghe biết thì cái quãng còn lại chúng ta, dù chúng ta tinh tấn thế mấy đi nữa đó, thì thời gian cũng còn ngắn, có là 20 năm thôi. Thì ta tới cái lúc thành tâm mãn thành lực, tức là lâm chung thực. Còn những người giả tuổi tức là 20 hoặc là 30 tuổi thì khi người ta biết đạo, người ta phát tâm để người ta cầu giảng sanh đó, thì lúc giờ cái thời gian sống người ta còn dài, tuổi thọ người ta còn dài, cho nên tâm hồn người ta có cái điều kiện để người ta vun bồi cho nó nhiều hơn. Thì cái tâm hồn đó có thể là tâm hồn sâu hơn là những người lớn tuổi mới biết đạo. Cho nên cái tâm hồn mà hành trì cạn này là không phải là chúng ta cứ hành lơ là gọi là cạn, mà là tại vì chúng ta biết đạo và phát tâm tinh tấn nó trễ, cho nên cái đó mới gọi là cạn. Thì trong trường hợp cạn này vẫn được giảng sanh với điều kiện là tâm nguyện tha thiết. Còn nếu mà chúng ta biết đạo mà khi ta biết đạo sớm rồi mà chúng ta cũng lơ là, chúng ta nghĩ rằng như vậy mình hành thiền cạn thì chắc là mình được sanh mà sanh thấp thôi, thì điều này chắc chắn không được sanh. Thì đó là cái điều mà chúng tôi nhắc nhở để quý Phật tử mình có xem thường cái chuyện đó. Mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện ta vui cạn thì mình được sanh mà sanh thấp thôi đó, thì cái chuyện đó còn mai chuyện đó là không có thôi. Với một cái điều kiện thứ nữa, tức là theo lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong cái lời nguyện 19 á, thì người nào làm các cái công đức lành mà hồi hướng cầu sanh về cảnh nước của ta, nếu nước lâm chung nước ta không hiện thân thiết dẫn thì ta sẽ không ở đâu đánh giá. Thì như vậy thì ở đây không có nói được cái chuyện mà những người này niệm Phật, mà nói là những người này là làm những cái công đức. Thì như vậy khi mà nghe nói như vậy thì có thể một số Phật tử đã thấy đó, mình tu niệm Phật ra mình thấy ngồi trong năm mỏi lưng mỏi chân đó, đau chân đó thôi, giờ mình làm công đức khác à, mình đi làm thuốc, mình niệm chi nọ, mình làm công đức, mình hồi hướng giảng sanh cũng được gì, nhưng mà mình học cái niệm Phật hay là niệm Phật rất ít. Thì cái điều này đó, mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với cái điều thứ 19 của Đức Phật là nguyện, tức là người nào có những công đức mà hồi hướng cầu sanh gì ta thì ta cũng được tiếp dẫn. Thì cái điều này cũng không đúng nữa. Cái trường hợp nào mà dùng những công đức để được giảng sanh, trường hợp này tức là trường hợp mà cái người đó nó có tu tập nhưng mà chưa có tinh lành pháp môn tịnh độ, cho nên người ta có thể tụng kinh này, người ta có thể tu thiền này, người ta có thể tụng chú này, người ta có thể làm tất cả những công đức phước báo ở trên thế gian, tất cả những gì đó khi người ta làm như vậy người ta không mong cầu gì được lạc, người ta chưa biết được lạc. Người ta có thể là ta mong cầu sanh về cõi trời đông xuất, hoặc là người ta mong cầu là người ta sẽ ở lại cõi ta bà này để mà tiếp tục tu hành nữa. Người ta phát tâm như vậy mà ta làm tất cả công đức mà không có niệm Phật. Nhưng mà đến một cái thời gian nào đó, ví dụ như đến mấy mươi tuổi, đó, năm ba, năm bảy chục tuổi gì đó, lúc bấy giờ đó, lúc đó gần cuối cuộc đời rồi, trải qua những cơn bạo bệnh hoặc là có những cái biến cố nào đó mà được cái thiện duyên là được một cái vị thiện tri thức người ta nhắc nhở cho mình, thì cái người này từ trước giờ không có phát tâm tu tịnh độ, nhưng bây giờ do cái sự mà thức tỉnh sao đó, người này sẽ bắt đầu tu tịnh độ. Mà tu tịnh độ thì bây giờ 70-80 tuổi rồi, đâu còn thời gian niệm Phật được nhiều. Bây giờ mình tu niệm Phật, tu tịnh độ thì biết rằng chánh hạnh là phải niệm Phật đó, theo như kinh A Di Đà mà Đức Phật dạy như thế này, chánh hạnh phải niệm Phật. Nhưng mà bây giờ thời gian của mình từ đây cho đến lâm chung mình còn rất ít, cho nên thời cái công đức niệm Phật của mình không có nhiều, mà chỉ có cái công đức mình làm từ đây tới hồi cỡ đời trước á, tức là cái công đức đó nó nhiều, bị cái quãng đời nó dài quá đi, cho mà lúc đó thì mình có cái nó không được tốt là mình không có niệm Phật, mình tạo công đức. Nhưng mà bây giờ những người này khi mà hồi hướng mà hướng về Phật ta, từ trước giờ không hướng về Phật ta nhưng mà hướng trở đi, thì tất cả những công đức về trước á được hồi hướng để giảng sanh về Phật ta thì ta đang được, thì người ta trường hợp ra được. Tức là cái trường hợp mà mình biết pháp môn trễ, mà trước khi mình biết thì mình làm những công đức khác chứ mình lơ là mình không có niệm Phật. Đó, thì trong trường hợp này đó, khi mình hồi tâm về Phật ta thì tất cả những công đức kia mình đều sử dụng để hồi hướng về Phật ta thì được hết. Thì đó là trong trường hợp này phù hợp với điều nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải tôi biết pháp môn tịnh độ tôi cũng cầu sanh, nhưng mà tôi không có niệm Phật cho thấy nó khó vô quá, nó đau chinh đau linh quá, cho nên tôi làm công đức khác nó dễ hơn niệm Phật, thì cái điều này là không có được dụng phần trong đó. Hai cái điều này nó khác nhau nghe. Chúng ta tự thấy có cái nhận định về cái khác nhau đó, để chúng ta không có trong hiện tại mà chúng ta biết được pháp môn tịnh độ mà lơ là về cái cánh hạt niệm Phật này, thì tức là chúng ta đã làm cho cái kết quả cầu sanh nó sẽ mong manh, nó sẽ tư lưu, nó sẽ không có đảm bảo. Đó là tôi nói hai cái trường hợp này về cái tại sao mà sinh sau nguyện thiết mà công phu hành trì cạn, với lại trong trường hợp nào mà những cái công đức mà chúng ta có thể hồi hướng cái cầu sanh được làm được. Bây giờ thì như chúng tôi trình bày là chân văn của Đức Phật dạy thì chúng ta phải thực hành, mà cái điều kiện mà Đức Phật dạy chúng ta là tu tập cho được giảng sanh đó, tức là từ một ngày tới hai ngày tới bảy ngày mà chúng ta được một lần không loạn, thì như vậy thì chúng ta được giảng sanh. Nhưng mà nếu mà đạt được cái kết quả đó thì không nói gì cái hàng tại gia như vậy, chúng ta dù cho anh hàng xuất gia cũng chưa chắc dễ có người tìm được người gọi là nhất tâm bất loạn. Như vậy thì cái phần đó nếu chúng ta không được nhất tâm bất loạn thì chúng ta không được dự phần giảng sanh. Thì cái điều này nếu mà đặt cái trường hợp này để làm một cái điều lợi tiện để mà cái người này đạt được chuyện này mới được giảng sanh thì e là khó có thể mà chúng ta dự phần được. Cho nên các vị cầu đức mới có cái điều này và chúng tôi cũng có suy nghĩ. Những người thấy rằng cái trường hợp này là trường hợp chúng ta không có hy vọng, như là trường hợp một cái trường hợp khác nữa thì chúng ta có hy vọng gì phần, tức là chúng ta được nhất tâm trong lúc lâm chung. Nếu là bình thường chúng ta được nhất tâm thì đó là điều quá tốt rồi, bởi vì cái trường hợp nhất tâm đó tức là nó cảm thấy cận định, những người tu thì tu tập về thiền định cũng có cảm thấy nhất tâm này trước khi mà họ gọi là đắc định. Thì như vậy khi mà người nào ví dụ như đắc từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì có thể, khi mà họ đắc thiền xong rồi đó thì một quá trình tu tập về sau nó họ có thể bị mất thiền, chứ không có nghĩa là đắc thiền rồi đắc luôn, không phải vậy đâu. Khi mà họ tu tập mà gọi là tăng khối chuyển thì họ sẽ mất thiền. Nhưng mà người nào mà đắc được từ sơ thiền cho tới tứ thiền gọi là tứ thiền sắc giới á, người này mà dù cho có mất thiền đi nữa mà đến lúc lâm chung thì cái trạng thái tâm, lúc mà cảm thấy tâm định á, lúc mà họ còn đắc thiền á, trạng thái đó sẽ trở lại cho họ ngay cái lúc họ lâm chung. Và do cái trạng thái tâm đó mà họ sẽ nương vào trạng thái tâm đó để mà họ thành tựu cái sự sanh về cõi trời sắc giới, tùy theo là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền mà sanh về trong những cái cảnh trời tương ứng ở trong cõi trời sắc giới. Và như vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta được nhất tâm mà từ một ngày tới bảy ngày thì không có nghĩa là chúng ta nhất tâm luôn đâu, mà có thể là chúng ta sẽ mất cái sự nhất tâm. Nhưng mà dù cho chúng ta có mất đi nữa thì lúc tâm chung thì trạng thái tâm định của cái sự nhất tâm này sẽ trở lại với chúng ta, thì chúng ta sẽ nương vào trong cái kết quả của trạng thái tâm định này mà được bản thân. Cho nên cái người nào mà được nhất tâm tới lúc bình thời thì coi như là người đó đảm bảo thì giảng sanh, không còn phải lo sợ gì nữa, dù sau đó có làm cái gì đi nữa cũng bảo đảm là giảng sanh. Và dĩ nhiên người đó thì không có làm cái gì gọi là không có quay được 180 độ để mà làm cái người mà thường không tự ác đâu, dĩ nhiên thì không phải vậy. Nhưng mà khi đạt được nhất tâm thì đó là một sự bảo chứng thì chắc chắn lúc lâm chung chúng ta được giảng sanh. Nhưng nếu mà chúng ta chưa được nhất tâm trong lúc bình thời thì các vị tổ chức dạy chúng ta có điều này nữa để chúng ta có một cái gọi là có một cái hy vọng của dự phần, tức là chúng ta sẽ được nhất tâm trong lúc lâm chung. Làm sao chúng ta để chuẩn bị được cái trạng thái nhất tâm trong lúc lâm chung, làm sao mà thì khi mà tôi nghĩ cái điều này thì với một người có thể nó không quan nghi lắm là lúc bình thời không có lâm chung, chưa có lâm chung thì chúng ta chưa nhất tâm được, và lúc lâm chung thì đầy tất cả những cái chuyện mà nó rối rắm nó kéo tới thì chúng ta nghĩ cũng dồn dập rồi làm sao bình thời không lâm chung, không có nhất tâm được mà lúc lâm chung lại nhất tâm được. Thì cái điều này chúng tôi có một cái thí dụ mà chúng tôi nhắc lại là thường là thí dụ như cái từ trước đó. Ví dụ như có một cái người đó đó có một cái viên sự gì đó mà họ phải làm cái đám tiệc này, là họ phải đi chợ để mà họ làm đám tiệc. Thì buổi sáng ví dụ như họ làm một cái đám xe tăng hay gì lớn có nhiều người tới dự, thì dĩ nhiên nếu mà họ làm chủ đám đó, người này làm chủ đám thì dĩ nhiên là cái đầu óc họ phải toan tính tăng xăng đủ món đủ sự tâm thôi. Bởi vì mình là người lãnh đạo mà người mình điều hành hết rồi mọi công việc, những người khác người ta thừa hành thôi, mình nắm chung, cho nên những người này phải biết là lo lắng. Ví dụ như cái đệ tử này được cái giao phó cho cái trách nhiệm là cái nấu cái bữa mà quý sư về tử tứ chẳng hạn, ví dụ vậy thì dĩ nhiên chúng ta lo lắng nhiều lắm, đủ thứ mọi sự chúng ta phải lo tăng. Thì cái người này ví dụ như cả sáng buổi sáng mà họ cắt cái vỏ họ đi chợ á, thì lúc bấy giờ thì tâm trí của họ luôn luôn trong đó mình phải đi mua món này lại tại chỗ này, mua món kia để mà mình phối hợp mình làm gì, nghĩa là nó tóm lại khi mà họ cắt cái vỏ như vậy thì cả một cái trong đầu óc của họ là cả một cái chợ ở trong đó, mà chúng ta được cái chủ đầu trong cái chợ trong đầu óc để chỉ cho chúng ta thấy rằng những cái sự xấu xa, những cái sự rộn ràng ở trong tâm trí của chúng ta như là cái chợ ở trong tâm. Thì cái điều này á, nó cũng mượn tượng như cái tâm trạng bình thường của chúng ta sống trong thế gian này. Khi mà sống trong thế gian này thì muôn việc luôn luôn mà nó chi bủa mình, luôn luôn mà nó chi phối đám động mình, thành ra cái tâm trí của mình lúc nào cũng rộn ràng, lúc nào cũng rối ren như là cái chợ trong đó. Thì đó là cái tâm chúng sanh bình thường chúng ta thôi, làm sao để nó không dung được cái tâm. Thì trường hợp giả sử mà chúng tôi có cái câu chuyện đó, tức là những người này khi mà đi đâu qua chợ, bị trước khi qua chợ phải đi ngang một cái con sông nó phải qua cái đò. Mà giả sử như cái hôm đó mà cái đò nó chở thẳng nhiều quá cho nên nó giữa chừng đó thì người ta chìm đò. Thì bây giờ khi mà chiếc đò nó chìm mà có cái người mà đi chợ tự tứ nè, ở trên chiếc đò nó đương cầm cái rổ nè, đương cầm cái bể tắt nè, thì cái người này khi mà chìm đò như vậy rồi đó thì giờ mình mình còn nhớ gì nữa không? Mình còn nhớ là mình phải nắm cái giỏ sách, mình còn nhớ là mình phải đi chợ mua cái gì đó, mình còn nhớ là mình phải sắp đặt làm những món này này, còn nhớ không? Hết nhớ là cái gì phải không? Bây giờ thì tất cả cái chợ nó đều là biến mất trong tâm trí của người này chỉ còn nhớ một cái điều thôi, tức là bám vào cái gì đó để không. Thì nếu mà người này chỉ còn có một ý niệm duy nhất là bám vào cái gì đó để sống, thì cái này, cái ý niệm này gọi là biết tâm. Biết tâm chỉ còn nhớ cái này thôi, cái mọi chuyện không có nhớ nữa rồi. Mọi chuyện là dù cho đặt những gì đi nữa mình cũng làm rằng mình quên hết đi, chỉ còn nhớ làm sao mình bám vào cái gì đó để mình sống. Thì cái trạng thái này chúng tôi gọi là trạng thái biết tâm. Nhưng mà bám vào cái gì bây giờ? Nếu mà chúng ta bình thời đã có, tôi phân ra làm có ba hạng người. Cái hạng người thứ nhất là bình thời chúng ta không có chuẩn bị cái chỗ bám của mình, cho nên cái lúc đó thì chúng ta không có chỗ nào để bám hết. Cái chỗ bám đó là gì? Là công phu niệm Phật của mình đó. Cái đó giống như một cái chiếc phao mà chúng ta sẽ để dành đó, chúng ta bị dành sẵn để lúc năm chung chúng ta sẽ dùng chiếc phao đó để mà chúng ta nổi lên, không còn bị chìm đắm vào trong cái biển sanh tử trong sáu đường nữa, mà chúng ta không có chìm trong sáu đường mà chúng ta nổi lên. À, nổi lên trong biển sinh tử, mà chính cái nhà nổi lên mà sẽ được cái Phật A Di Đà tiếp nhận chúng ta. Mà bình thời thì chúng ta không có chuẩn bị cho mình cái phao, cho nên cái hạng người thứ nhất là bình thời không chuẩn bị cho phao, do đó khi mà chìm đò thì cái người này la lối cho cái người này độc lặn một lát sau cái người này chìm xuống cái biển sinh tử, tức là chìm xuống trong sáu đường. Còn cái hạng người thứ hai thì có nghe nói pháp môn tịnh độ, có tu tập rồi bình thời cũng có niệm Phật, nhưng mà mình niệm lơ là niệm cho nó lấy có chiếu lệ ban ngày vậy thôi, vui thì niệm, buồn thì nghĩ, có cái chuyện gì xảy ra thì niệm, mà có cái chuyện gì bận rộn thì nghĩ, có khỏe thì niệm, mà có mệt thì nghĩ. À, cho nên cái người này mà hành trì lơ là như vậy thì cũng giống như cái người mà sắm cái phao để làm mình xài trong cái lúc mình chìm đò vậy, phải không? Nhưng mà sắm cái phao này mỗi ngày đáng lẽ mình phải ra mình coi sắt cái phao nó, mình phải bơm hơi đúng vô, nhưng mà người này cũng mỗi ngày đem ra bơm 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 vài cái là chiếu lệ mà lơ là về cái là thôi, chứ không có phải có chứa tâm bơm cho nó căng lên cũng phải vậy, mà rồi cũng không có phải coi sắp cho nó kỹ lưỡng, coi có lỗ bọt gì không, có cái lỗ nào mà nó tiền hơi ra hay không, tự nhiên cái phao của mình giống như cái lượt xe mà bơm cho hơi vô thì nó phình lên, nhưng mà nếu mà có cái lỗ nào mình không kiểm soát thì nó hơi nó xì ra lỗ bọt. Cho nên cái người này người bơm lâu là vậy mà không có để ý trong đời sống của mình đâu. Trong khi mình tu tập như vậy thì mình vẫn còn nuôi lớn tham, nuôi lớn sân, nuôi lớn chi. Khi mà mình nuôi lớn như vậy thì đó là những cái lỗ mọt mà nó làm tiêu tan những tâm đức của mình. Khi mình tu tập nó thì ra mà nó hay. Cho nên người ta nói là nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chứng môn khai, hay là nhất niệm sanh tâm quả, năng thiêu vạn phẩm tâm đức chi thân. Thì như vậy, những cái này là những cái lỗ mọt mà trong đời sống bình thường của mình tu tập đó, khi mình bơm vô trong cái thao của mình mà mình không có để ý. Cho nên bơm vô bao nhiêu thì nó ra bao nhiêu. Cho nên cái hạng người thứ hai này khi mà lúc mà lâm chung đó, tức là lúc mà chìm đò như vậy đó, thì những người này khi mà rớt xuống nước rồi thì cái phao nó nổi lên. Nhưng mà bởi vì cái phao này là cái phao nó có chì lỗ mọt, cái phao này là cái phao mà bơm chiếu lệ cho nên nó không đủ hơi căng. Và cái sức nặng của người này thì chắc là cũng có nặng cái vô hơi bập bập một chút. Cho nên chính vì vậy mà cái chức năng của phao á không có đủ sức để mà lăn người này vậy. Người này thì chậm chìm hơn người hạng người thứ nhất, nhưng mà chắc chắn rằng người này cũng vô tay múa chân lát qua đó lát thì người này cũng bị chìm với chiếc phao của mình. Người thứ nhất thì không có phao cho nên họ chìm mau lắm, còn hạng người này thì họ có chiếc phao nhưng mà rốt cuộc là cũng chìm trong biển sanh tử chứ không thể nào nổi được, bị nhiều lát rồi nó xuống nước rồi chìm nó bọt nó thành ra không còn hơi nữa. Cho nên cái sức nặng của người này, tôi nói sức nặng của người này mà gọi là nặng kilo, nó là sức, gọi là sức nhiệt đó. Bởi vì quý vị tự biết rằng trong cái thời điểm lâm chung chúng ta thì có hai cái sức mà nó tương phản nhau. Một cái sức là tức là cái sức công phu của chúng ta, tức là sức công đức tu hành của mình, gọi là cái tâm lực của mình nó có mạnh mẽ hay không á, thì cái sức này là chính là cái sức năng của cái phao, là sức năng của phao có khả năng nó nâng chúng ta lên. Còn cái sức thứ hai nữa tức là cái sức nhiệt mà chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp tới bây giờ đó, thì cái sức nhiệt nó sẽ trì chúng ta xuống, thì trì nó tức là trọng lượng của mình đó. Thì giữa hai cái trường hợp này là có những cái trường hợp xảy ra, ví dụ như cái sức trì xuống là nó ít, tức là mình nhiệt nhẹ, mà cái sức nâng lên của tâm đức của mình cũng nhiều, tức là nó cái phao nó mạnh lên thì chúng ta sẽ không chìm. Mà ngược lại, nếu mà cái sức tu hành của mình nó ít, mà cái tu hành tức là nâng phao ít, mà cái sức nhiệt của mình nó tức là cái trọng lượng của mình á, mình nặng cái lâu quá mặc quá đi, cho nên nó nặng quá nó chìm, mà cái phao nâng lên được. Cho nên chính vì vậy mà trong trường hợp thứ hai này, cái người này tuy có cái phao biết tu tập biết tu hành nhưng mà nó cũng cứ chìm như cái hạng đầu thôi.
Hạng thứ ba thì khá hơn, hạng thứ ba là bảo đảm, tức là đồng thời có nghe nói pháp môn tịnh độ rồi mình biết là thế nào mà chuẩn bị truyền đò, là vì chưa có được quyết tâm trong lúc đồng thời, nhưng mình biết là thế nào lúc văn chân mình cũng phải có sử dụng cái thao này, cái thao đó là cái công phu niệm Phật của mình, cho nên đồng thời ngày nào mình cũng đem cái thao ra, mình cũng phải chuẩn bị, mình coi sóc con nó có sự gì không, đặng nào có sự gì không, tức là mình kiểm soát coi trong cái đời sống tu tập mình có những cái khuyết điểm nào không dễ làm nào không, có những cái sự tăng trưởng tham sân si nào không, để mình dẹp trừ nó, mình hóa giải nó, mình tu tập như vậy, rồi mình đồng thời mình đem thêm gì nữa cho nó sức tăng nó lên, tức là mình niệm Phật danh hiệu cho nhiều hơn. Thì như vậy cái người này chuẩn bị sẵn sàng đến lúc lâm chung, khi mà người này chìm no rớt xuống nước, người này nổi lên, tức là cái sao đủ sức rồi, thì người này nổi lên, không có chìm trong biển sanh tử, không có chìm trong sáu đường nữa, thì nếu bây giờ thì Đức Phật A Di Đà sẽ chấm cái thực thiền từ của ngài, ngài chạy cái thiền từ tới cái phía cái người đó lên thiền từ được với Đức Phật, không có bị chìm đó. Thì đó là cái hạng người thứ ba, mà cái hạng người có tinh tấn nỗ lực để mà chúng ta bơm chiếc sao. Thì như vậy ở đây khi mà chúng tôi trình bày cái điều này, tức là chúng tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta mà được nhất tâm trong nước đồng thời đó, thì đây là cái điều kiện bảo đảm của chúng ta. Nhưng mà nếu đồng thời chúng ta không nhất tâm thì chúng ta cũng nỗ lực tinh tấn, chúng ta tu tập để mà chúng ta chuẩn bị cái thao của mình, đó là cái công phu niệm Phật càng nhiều chừng nào. Bởi vì bây giờ với Phật tử biết rằng cái nghiệp trong nước lâm chung của chúng ta là nặng hay nhẹ hơn, nghĩa là mình biết là mình thuộc về mập hay ốm không, mập tức là sức nghiệp nó nặng giá đó, ví dụ như đó, hay là nhẹ tức là mình cái sức việc mình nó nhẹ, mình chưa biết được cái điều đó. Như vậy thì bây giờ mình phải chuẩn bị cái sao làm sao cho dù cho mình nặng cỡ nào, mập cỡ nào, nhưng mà cái sao nó cũng khả năng mình lên được. Như vậy thì mình phải từng hao, tức là làm sao cho mình đem sao cho nó thiệt là căng, thiệt là đầy thôi. Cho nên chính vì cái điều này mà chúng ta phải làm sao suy nghĩ cái điều đó để chuẩn bị cho nước lâm chung của mình, chúng ta có được một sự nương tựa. Nói về cái sự công phu hành trì, cho nên tôi cũng có phân tích vừa rồi, tức là cái sự cạn của chúng ta đó, không phải là chúng ta thờ ơ bây giờ gọi là cạn, đó là những cái người mà gọi là không có thời gian nhiều, tức là biết pháp môn tịnh độ quá trễ. Còn ta là người là biết pháp môn tịnh độ sớm, thì ta phải làm sao chuẩn bị cho sao cho mình nó tinh tấn. Rồi có cái điều này nữa, tức là khi chúng ta hành trì công phu như vậy đó, thì trung tâm về cái sự hành trì này có cái phần tử sẽ có những cái thắc mắc. Ví dụ như bây giờ ta niệm nhiều Đức Phật, ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật năm sau, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật năm sau, tôi niệm Văn Âm năm sau, và niệm Địa Tạng năm sau, thì như vậy tôi niệm được không? Lúc đầu tôi biết rằng trong kinh Phật dạy chúng ta, như vừa rồi chúng ta trình bày đó, là mục đích của chúng ta niệm Phật như vậy là để chúng ta được nhất tâm bất loạn, tức là một lòng không loạn. Một lòng không loạn như vậy thì tức là tâm chúng ta phải chuyên chú vào một cái chỗ nào đó mà cho nó mạnh mẽ, cho nó tập trung. Ví dụ như Phật tử thấy một cái dòng nước, ví dụ như dòng sông, hay là chúng ta đem nước vô ruộng tầng năm chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nếu mà chúng ta chỉ có một cái dòng duy nhất mà chúng ta dẫn đi thì cái sức nước sẽ mạnh. Nếu mà trong cái dòng đó chúng ta mở ra những cái đường mương, ta mở ra những cái cửa để cho nước nó thoát ra, thì dĩ nhiên cái dòng trắng của nó tức là nó không được mạnh mẽ. Cũng như vậy đó, nếu mà chúng ta tập trung tất cả những cái tâm lực của mình chỉ để niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi, bởi vì trong kinh Đức Phật dạy rằng không có phải là niệm nhiều danh hiệu Đức Phật mà có nhiều công đức, bởi vì một Đức Phật A Di Đà là công đức vô lượng rồi. Cho nên khi mà chúng ta dùng tất cả những thời giờ và năng lực, cái công sức của chúng ta là chúng ta dồn vào chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì lúc bấy giờ đó thì cái sức mừng thấm mừng của chúng ta đó, cái sức mà một bốn vị nam ta niệm như vậy, nếu mà 40 năm mà chúng ta được nhất tâm á, thì bây giờ nếu là tôi niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà chỉ cần 10 năm là tôi nhất tâm, tức là tôi rút ngắn cái thời gian đó, rút ngắn cái công sức của mình rồi, thì đó là cái điều kiện để chúng ta sớm được nhất tâm. Cho nên trong trường hợp này chúng ta không nên niệm nhiều gì Phật, nhưng mà chỉ có một cái là niệm Đức Quan Âm. Ví dụ như nếu là tưởng nào quen niệm Quan Âm rồi, bây giờ nếu là niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì thấy niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nó lại thuận hơn, nó lại gần gũi và thân thiết hơn. Thì trong trường hợp này phải bỏ niệm Quan Âm, niệm Quan Thế Âm Di Đà hay sao? Thì trong trường hợp này chúng tôi có nghĩ rằng ngài Quan Âm Bồ Tát cũng là một cái vị mà phụ tá cho Đức Phật A Di Đà ở cõi cực lạc. Cho nên khi mà chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mà chúng ta niệm mà chúng ta thấy thuận hơn, bởi vì cái này cũng không phải là chúng ta phải có quyết định chọn lựa trong hiện đời, mà chúng ta nghĩ rằng cái quyết định chọn lựa này là do cái chất duyên của chúng ta, tức là những cái duyên đời trước. Cho nên bây giờ khi mà quý Phật tử hỏi về đó thì tôi có một cái trao đổi trình bày như thế này, chúng ta cứ thử nghiệm Quan Thế Âm Bồ Tát thử coi, chúng ta thử nghiệm Nam Mô A Di Đà Phật thử coi, coi đây chúng ta niệm cái nào nó thuần hơn, nó gần gũi hơn, nó thân thiết hơn, nó thân thức hơn, và nó mang thuần hơn. thì nếu mà chúng ta niệm cái nào thường chúng ta biết rằng trong đời trước chúng ta đã tu Phật cái đó rồi đó. Nếu mà ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy nó gần gũi hơn thì biết rằng đời trước trong nhiều đời ta đã có từng tu niệm A Di Đà Phật. Và nếu mà ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ta thấy nó dễ thường hơn, nó gần gũi hơn, nó dễ niệm hơn, thì mình biết rằng trong đời trước mình đã từng tu Phật Điện Quang Âm Bồ Tát rồi đó. Và bây giờ cũng như là mình đã là người đi một đoạn đường rồi, bây giờ mình tiếp nối thì mình sẽ mau đến mục đích hơn. Cho nên chúng ta tự cứu tiếp tục niệm tiếp cái danh hiệu nào mà mình cảm thấy nó gần gũi thân thiết với mình. Chỉ có điều sai khác là người nào niệm A Di Đà Phật thì lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà thì đến tiếp dẫn, còn người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì đến lâm chung do cái Bồ Tát thì đến tiếp dẫn. Thì cái điều đó nó chỉ cũng được tiếp dẫn thôi, nhưng mà sai khác cái đối tượng nó không có gì gọi là nó ảnh hưởng đến cái sự giảng sanh của mình. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta tự cứ niệm, nhưng mà chỉ có niệm Quan Âm thôi chứ không có niệm vị khác. Niệm vị khác, bởi vì vị khác thì không có liên hệ đến cõi cực lạc. Nếu chúng ta niệm vị khác thì chúng ta không có sâu cái duyên đối với cực lạc, cho nên khó đảm bảo được giảng sanh. Nhưng mà niệm Quan Âm thì có một cái điều này chúng tôi cũng có lưu ý nữa. Thường thường thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, trong phẩm khởi môn thì chúng ta niệm Quan Âm để cầu an, chúng ta tụng kinh phẩm khởi môn là để cầu an, cầu cho cái cuộc sống hiện tại của chúng ta được bình an, được an lạc. Mà như vậy đó thì trong tận cùng của tâm hồn chúng ta đó, coi chừng chúng ta tự xét kỹ thôi, chúng ta muốn sống bình an trong thế gian này coi chừng đó là có cái tâm vi tế của sự bám víu vào thế gian. Cho nên nếu mà chúng ta tha thiết cầu cực lạc đó, thì ở đây nó an nhiên gì kệ nó, mà nó vui chừng nào thì tôi còn muốn được cực lạc còn lẽ được mấy nữa. Chứ còn nếu mà muốn cho nó đây nó an ổn thì coi chừng là trong cái tận cùng vi tế của tâm hồn của mình á, mình mong muốn đây yên ổn mà mình ở đây lâu dài hay chỉ đây. Cho nên cái niệm danh hiệu Đức Quan Âm nó có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý thế này, mà cái này phải tự mình xét coi cái tâm của mình nè, mình niệm Quan Âm là cầu trên đây thương, hay mình niệm Quan Âm để mình cầu sống ở đây cho được yên ổn, cầu sống ở đây cho được yên ổn tức là ý muốn sống ở đây lâu dài hay sao đây. Cho nên cái điều này nó cũng là cái điều chúng ta nên xét lại khi mà chúng ta niệm Quan Âm. Rồi đó một cái điều cuối cùng mà chúng tôi muốn trình bày, tức là khi mà chúng ta có tu tập về pháp môn tịnh độ, thì pháp môn tịnh độ nó dành cho tất cả mọi hàng người, mà tất cả mọi hoàn cảnh, mọi trình độ, cho nên cái điều kiện tu tập rất là dễ dàng. Cho đến khi mà chúng ta không có điều kiện để tu tập được nhiều, công phu được nhiều, thì các vị tôi biết cũng hướng dẫn chúng ta điều này, tức là cái công phu thời khóa của mình đó. Đáng lẽ ra đó, thì nếu mà chúng ta có điều kiện thì có thời khóa của mình phải từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng. Nhưng mà chúng ta không có những cái điều kiện hoàn cảnh và tâm lực làm được như vậy đó, thì chúng ta sẽ thì có những cái tôi trình bày vừa rồi, tức là cái thời khóa tâm phu mà gọi là siêu đẳng nhất. Nhưng bây giờ thì cái thời khóa tâm phu mà chúng ta trình bày viết theo đây đó là cái thời khóa tâm phu đơn giản nhất. Thì giữa hai cái này là chúng ta có thể mà thu xếp cho mình có một cái thời khóa tâm phu đơn giản nhất là gì? Dành cho những người mà có cái bận gì gia sự hoặc là quốc sự, tức là việc nhà việc nước gì đó mà không có thời giờ được nhiều. Thì các vị tổ chức nói rằng nếu mà chúng ta hành thì thập niệm vào buổi sáng thì chúng ta cũng được dự phần giảng sanh với điều kiện. Cái điều kiện bây giờ tôi nói về cái thập niệm giảng sanh trước, rồi tôi nói cái điều kiện sao. Cái điều kiện của thập niệm giảng sanh là gì? Tức là mỗi ngày chúng ta buổi sáng thức dậy, nó dù trong nhà có bàn thờ hay không thì cái điều kiện tu tập rất là dễ. Dù chúng ta không có bàn thờ, bởi vì nhiều khi cái tín ngưỡng ở trong gia đình chúng ta không đồng, cho nên con cái muốn tu mà cha mẹ không đồng ý thì sao? Hồi đó giờ thờ quan tâm mà giờ cũng thờ Đức Phật A Di Đà ta không đồng ý là sao? Cho nên nếu mà trong nhà có thờ Đức Phật A Di Đà thì chúng ta buổi sáng thức dậy sau khi đã ổn định những đầy vệ sinh cá nhân của mình xong xuôi, rồi chúng ta đến trước với cái y phục nghiêm kính, chúng ta đến trước bàn Phật để chúng ta niệm. Còn nếu mà chúng ta không có bàn Phật thì cũng dễ thôi, tức là chúng ta hướng về tây phương ta niệm. Mà giả sử như chúng ta mà lỡ đi trong chiếc xe nào đó mà sáng nay nó đã hành thập niệm, mà bây giờ thì xe nó chạy về hướng đông, mà bây giờ mình muốn ngồi xe hướng đông, vậy mình nhớ lại bữa nay phải hành thập niệm mới được đây này, thì lên rồi bây giờ phải hành thập niệm, bây giờ ổng lẽ mình ngồi mình quái lại phía sau mà mình hành thập niệm để hướng về hướng tây thì mấy người trên xe người ta nói mình chắc là thần kinh tâm thần. Cho nên bây giờ mình cũng nhắm mắt lại, mặc dù xe đi chạy về hướng đông, mình hướng về hướng đông, nhưng mà mình tâm niệm đây là hướng tây. Và do đó thì mình hành thập niệm. Hành thập niệm thì cách thức hành như thế này, tức là chúng ta hít vô một hơi đầy rồi chúng ta niệm ra nho nhỏ: Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Sở dĩ mà chúng ta niệm ra nho nhỏ như vậy đó là do nhờ cái âm thanh mà chúng ta mới bao lường được cái chừng nào chúng ta hít hơi. Chứ còn nếu mà chúng ta niệm thầm thì dù chúng ta hít hơi chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta niệm được như thường. Cho nên niệm ra âm thanh là bắt buộc phải niệm cho nước thở ra, mà hít vô đầy hơi rồi thì niệm cho nước thở ra như vậy. Cho đến khi mà chúng ta hít hơi đó, thì tức là ta bắt đầu phải lấy hơi vô lại, tức là hít vô lại, niệm ta kể như đó là một hơi, một hơi kể như là một niệm, và chúng ta làm 10 lần như vậy. những ý nghĩa đây nó tùy theo hơi chúng ta dài hay ngắn, niệm hết một hơi là kể một niệm, chứ không có bắt buộc phải là một hơi ta phải niệm đủ 10 niệm. Nam Mô A Di Đà Phật có 10 câu, không phải vậy. Có điều hơi dài thì có thể mười mấy 20 câu, có người hơi ngắn thì niệm 5-3 câu là hết hơi rồi. Nhưng mà hết một hơi kể là một niệm, 10 hơi người kể 10 niệm. Xong rồi chúng ta hồi hướng một cách vắn tắt cái nguyện đem công đức kỳ niệm này để cầu sanh về Tây Phương, để thành Phật đạo vậy cũng được rồi. Thì đó là cái người đơn giản nhất. Như vậy thì cái đó là có điều kiện mà chúng ta thấy là rất là dễ dàng mà ai cũng có thể hành được. Nhưng mà muốn được giảng sanh thì cái hành Phật điện này phải có một cái điều kiện như vậy. Điều kiện này nó bắt buộc, không thể là gia giảm được, không thể là mà giảm bớt được. Điều kiện đó là suốt cuộc đời không được sót một ngày. Đây là cái điều mà chúng ta, cái điều Phật điện thì dễ rồi đó, nhưng mà suốt một đời không có bỏ sót một ngày nào thì chúng ta phải phải cái phần này gọi là phần nhập phẩm. Nếu mà chúng ta không có phần này chúng ta bỏ sót nữa thì chúng ta không được nhập phẩm, không được nhập phẩm kia, không được thì giảng sanh người đó. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Như vậy chúng ta trình bày hai cái thời khóa chưa đẳng, tức là chúng ta niệm Phật từ sáng đến trưa, từ chiều tới tối, từ tối đến sáng. Và cái thời khóa đơn giản nhất, tức là có hành được Phật niệm từ buổi sáng. Thì bây giờ trong Phật hàng Phật tử chúng ta ở đây đó, chúng ta ở mà không có phản gì hết, không có phải là chúng ta có thể hành được cái những thời khóa chưa đẳng, mà cũng không phải là chúng ta mà quá rộng rộn đến tệ là chỉ hành tập niệm thôi. Cho nên chúng ta cũng có cái giai đoạn ở trung gian ở giữa thì chúng ta sắp xếp mình trong thời khóa nào đó. Nhưng mà như tôi vừa trình bày á thì chúng ta phải chuẩn bị, vì chưa biết chúng ta nặng hay nhẹ nè, xuống dưới nước chúng ta có nặng hay nhẹ nè, cái việc chúng ta cũng nhiều ít nè. Cho nên chúng ta chuẩn bị bên cái sau của mình thì chúng ta phải chuẩn bị bên từ hao, thà là nó dư chức năng mình lên còn hơn là nó không đủ sức là mình phải chuyển tiếp tục cái tâm hoàn luận đạo nữa. Thì cái điều này nó sẽ nó lún ra một cuộc đời của mình, rồi mình không có cơ hội mình giảng sanh, rồi sau này cũng chưa biết là mình lúc nào được có gặp nhân duyên tịnh độ nữa. Cho nên lúc này mình phải nỗ lực làm sao để thời khóa của mình, mà chúng tôi nghĩ rằng một người Phật tử mà nếu mà có thể thu xếp được công việc mà có cái tính nguyện sâu thiết của mình, bởi vì do mình càng tin sâu xa, mình càng nguyện tha thiết thì mình sẽ có một cái sức mạnh để mình thu xếp công việc của mình để mình hành trì làm thế nào. Chúng tôi nghĩ rằng người Phật tử tại gia mỗi ngày phải một môn câu niệm Phật, tức là 100 câu như vậy trở lên. Thì như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng cái sức như vậy nó mới có thể khả dĩ đối với cái việc của chúng ta đang rút lâm chung đó, là cái có thể nâng cái việc mình ra được. Chứ không thì coi chừng chúng ta có con hơi nhưng mà hơi không đủ sức á, thì cái việc của mình nặng á, thì cái chừng lúc đó có pha mà vẫn chịu. Còn một cái điều nữa, chúng ta muốn về cực lạc, tức là về cái cõi vô lượng thọ, mà chúng ta tự biết rằng cái tuổi thọ của chúng ta nó không phải là nó có cái giá trị ở cái thời gian chúng ta sống dài ngắn. Có nhiều người mình nghĩ rằng hành trì tinh tấn quá rồi đau ốm bệnh hoạn rồi mình đâu có được sống lâu để mình tu nữa, thành ra công đức ít cho nên ra tôi không có đủ sức được giảng sanh. Nhưng mà nếu mà tự nghe cái ví dụ này thì biết nè, ví dụ như bây giờ vậy, như là cái đời sống của Đức Tôn Sư Minh Tăng Quang mà chúng ta biết được á, cái khi mà ngài giảng tống thì mới có 32 tuổi, mà ngài để lại một cái đạo nghiệp mà bây giờ chúng ta vẫn còn tiếp nối, cũng là chúng ta hưởng được những cái hạnh phúc do cái đạo nghiệp của ngài để lại. Thì như vậy nhiều khi cái đời sống đó giờ chúng ta cho lại, nhiều khi chúng ta hơn 32 tuổi nhiều nè, nhiều Phật tử cũng 70-80 tuổi rồi, nhưng mà cái đời sống như vậy của mình á không có giá trị bằng cái đời sống của Đức Tôn Sư mới có 32 năm thôi. Như vậy thì vấn đề quan trọng cái giá trị của đời sống, mà cái công đức của mình làm được trong đời sống nó không phải là do chúng ta sống lâu hay sống mau, chúng ta sống lâu hay chết sớm, mà là do chúng ta có thể làm được những công đức gì trong đời sống, nó dù cho ngắn ngủi nữa mà công đức nó nhiều. Cho nên thí tôi ví dụ như vậy nè, ví dụ như cái Phật tử này, ví dụ như là tôi sống với anh trai, tôi tu học Phật á, tôi lấy cái này để mà làm cái sự so sánh thôi. Tôi anh trai để tháng có 10 ngày thôi, thì như vậy tôi sống 100 năm, ví dụ như tuổi thọ tôi trung bình là 100 tuổi đi, thì bây giờ như vậy tôi sống 100 tuổi như vậy á, mà tôi mỗi tháng tôi anh trai có 10 ngày, bây giờ tôi so sánh với bản thân tôi thôi chứ không có người khác, mà tôi anh trai trường thì sao? Thì tôi sống 100 tuổi như vậy đó, mà tôi ăn trang trường á, thì cái công đức tôi làm được rất xa cái đời sống kia cái gì. Để mình tự nghe tôi sống lại nha. Cái người mà ăn chay mà 10 ngày đó có 100 tuổi, người ăn chay trường mà sống 100 tuổi nữa, thì 100 tuổi đó người ăn chay trường á, cái công đức nó nhiều rất xa lành cái công đức của cái người mà ăn chay 10 ngày, có phải không? Tại vì tháng 30 ngày. Như vậy thì cái người mà ăn chay trường mà sống 100 năm đó thì nó có giá trị bằng 300 năm của người ăn tháng 10 ngày, có phải không? Cái người mà ăn chay trường mà sống 100 năm thì nó có giá trị như bằng 300 năm, tức là bằng 3 cuộc đời của cái người ăn chay có 10 ngày. Như vậy thì nếu mà chúng ta ăn chay trường như vậy thì tuổi thọ của mình tăng lên là 300 tuổi rồi, ba trăm tuổi, mà nếu mà mình tính ra mỗi ngày mỗi tháng mình ăn chay 10 ngày đi để như 300 tuổi, thì do cái niệm Phật cũng cái ăn chay cũng vậy mà niệm Phật cũng vậy. Bây giờ mỗi ngày chúng ta niệm 10 thâu so với người là mỗi ngày niệm 100 thâu, tức là gấp 10 lần. Bây giờ một người á mà niệm 100 thâu một ngày á mà người ta sống 100 tuổi, thì cái công đức nó gấp 10 cái đời sống của cái người mà mỗi ngày niệm có 10 thâu thôi. Tức là cái người niệm 10 thâu đó, mà muốn mà cái công đức của người niệm 100 thâu này á mà sống 100 tuổi một đời đó, thì cái người niệm 10 thâu nó phải sống 10 đời như vậy, tức là phải sống 1000 tuổi. Như vậy khi mà chúng ta tăng cái thời khóa niệm Phật chúng ta, tăng cái số lượng niệm Phật chúng ta, tức là chúng ta đã tăng tuổi thọ của mình. Thì chúng ta thấy nó so sánh như vậy đó, tức là một đời sống, ví dụ như đáng lẽ chúng ta còn phải 5 giờ nữa chúng ta mới được giảng sanh, với cái mức độ mà chúng ta tu tập mỗi ngày có 10 sau à, mà 5 giờ nữa mới được giảng sanh, tại công đức của mình nó thiếu, nó chưa đủ. Bây giờ nếu là chúng ta phát tâm và chúng ta được 100 sau, thì như vậy chúng ta giải quyết sau một đời này là chúng ta được giảng sanh, vì công đức nó đủ. Hơn nữa chúng ta so sánh như là so sánh theo cái mà là số lượng vậy đó. Như quý Phật tử thấy cái ví dụ này nữa là nhiều khi đó 10 cái đời mà chúng ta niệm 10 sâu nó chưa bằng một đời mà chúng ta niệm 100 tâm chưa bằng. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ như bây giờ giả sử như có một cái ấm nước mà chúng ta đun sôi á, chúng ta đun ấm nước á, mà đáng lẽ 15 phút nó mới sôi, nhưng mà bây giờ chúng ta đun 5 phút xong chúng ta nhắc xuống vậy đó. Những người huy trời ta đun 5 phút nữa để vô, ta đun như vậy đun bao nhiêu lần mới sôi? Không bao giờ sôi. Nhưng mà thay vì như vậy nó ta chỉ cần một lần đông đen mà chúng ta thay vì 5 phút không lên phút, chúng ta để ráng thêm 10 phút nữa, tức là 15 phút thôi thì nó đủ thôi. Thì cái 15 phút này là không phải bằng 3 lần 5 phút đâu, mà bằng vô lượng là 5 phút. Bởi vì dù cho vô lượng là 5 phút nó cũng không thôi, mà chỉ cần thêm 15 phút là nó thôi được. Thành thử là cái công đức tu hành của chúng ta đó, chúng tôi suy nghĩ và so sánh như vậy để chúng ta tự biết thấy rằng cái cuộc đời còn lại của mình mấy mươi năm không có bao nhiêu, cho nên mình đổ lực làm sao cho mình ráng thêm 10 phút nữa để cho nó sâu. Chứ còn nếu mà mình cứ nhắc lên nhắc xuống mà 5 phút đó, thì không biết chừng nào mà nó sâu, có thể đời này nó không sâu, đời xa nó cũng không sâu nữa, và không biết đời nào nó mới sâu. Cho nên cái điều đó chúng ta ráng sức trong mấy chục năm thì cái chắc chắn mình khi nó sâu là tức là người ta đạt được cái kết quả được giảng sanh, thì chấm dứt mình sinh tử. Cho nên để kết luận cho cái phần mà gọi là tu hành tinh tấn ở trong cái phần mà con tu này đó, thì tôi nhắc lên một cái bài của một cái vị cổ đức, người ta nói rằng bớt nói một câu chuyện, bớt tăng một lưỡi ác, thêm niệm một câu Phật, thêm nhiều duyên giải thoát. Cho nên bây giờ trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta có hai cái mặt, một mặt là vật chất, một mặt là tinh thần. Đáng lẽ ra đó, nếu mà chúng ta có cái sự quân bình đó, thì 50% thời giờ và năng lực chúng ta dành cho vật chất, và 50% thời gian đó, chúng ta dành cho tinh thần. Bỏ thời gian ngủ nghỉ ra, bỏ cái thời gian nghỉ ngơi ra. Bây giờ nói gì chuyện chúng ta làm việc để chúng ta sống, thì mỗi ngày chúng ta làm việc 8 tiếng để lo cho cái đời sống vật chất của mình. Thì như vậy đó, chúng ta có thể bỏ ra là 2 phần nữa, tức là 4 tiếng lo gì vật đời đời sống đâu, 4 tiếng chúng ta lo tu tập, được không? Chắc cũng khó được. Cho nên bây giờ mà chia 2 như vậy thì với Phật tử chắc là khó có người làm được. Cho nên bây giờ tôi cho 8 phần để mà lo gì vật chất, 2 phần lo về tinh thần. Đó. Cũng chưa được nữa. Mà nhiều khi 9 phần lo vật chất, 1 phần lo tinh thần. Nhiều khi ta so sánh là cái thời giờ ông ta để lo được phần tinh thần là so với thời giờ ông ta để phần vật chất đó, thì ta chưa thấy được 1 phần 10 nữa. Cho nên bây giờ tôi cũng không có xin nữa trong cái phần thời giờ chúng ta lo được phần. Và đó là cái điều mà ta đã chuẩn bị cho đến lúc lâm chung, chúng ta đã được nhất tâm, giống như là chúng ta ai cũng phải là có cái giai đoạn phải truyền đò, chắc chắn là không ai khỏi cái truyền đò. Cho nên bây giờ ta ý thức gì đó thì ta chuẩn bị cho mình cái thao do cái tu hành trì của mình trong đồng thời sẽ được tinh tấn, thì từ đó này chắc chắn đến lúc lâm chung thì trời tay mở ra lối đường quan đản, thì chúng ta sẽ được Đức Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương để mà trên thành Phật đạo những đời chúng ta. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới và từ đại bi tiếp dẫn đạo Tây A Di Đà Phật. Do vậy đó là tôi cũng thay lời khi thì gọi lại Đức Tăng Ni để nhắc nhở những lời dạy của Đức Phật trong Tây A Di Đà. Khoảng 2 giờ đầu Đức Phật tự có điều chi phát tập.